Bây giờ điểm thứ hai ở trong thắc mắc của người gửi thư đó, nói đến chuyện Chúa biến hình trên núi Ta Bỏ. Mục đích của cuộc biến hình đó là gì? Chúng ta phải đặt cái câu chuyện biến hình vào trong tổng thể của tin mừng. Thì các anh chị sẽ thấy lúc bây giờ Chúa Giêsu loan báo cho các môn đệ là Ngài sẽ lên Jerusalem, ở đó Ngài sẽ bị bắt, bị đánh đập, bị giết chết. Ông môn đệ ai cũng hoảng hết. Ông Thánh Phêrô ông còn nhảy ra ông can, bảo thưa thầy chớ có mà dạy. Rồi mới bị Chúa mắng cho. Thế thì trong cái khung cảnh như vậy, Chúa Giêsu mới đưa ba môn đệ là Phêrô, Gioan, Giacôbê, cũng là ba môn đệ sẽ có mặt trong cơn hấp hối của Chúa ở vườn Gethsemani. Chúa đưa ba môn đệ đó lên núi cao, và ở đó các ông có một thị kiến, đó là dung nhan Chúa Giêsu rực sáng như mặt trời, áo Ngài trắng như tuyết, những cái ngôn ngữ mang tính khải huyền để diễn tả về vinh quang của Thiên Chúa. Rồi đồng thời có Môsê, có Elia hiện đến đàm đạo với Chúa Giêsu, mà Thánh Luca nói rất rõ, đàm đạo về cái gì? Về cuộc xuất hành sắp tới của Ngài. Có nghĩa là Thánh Luca nhìn cái cuộc thương khó và cái chết của Chúa Giêsu như một cuộc xuất hành vậy. Môsê đã dẫn dân Do Thái ra khỏi đất nô lệ Ai Cập như thế nào, thì Chúa Giêsu cũng thực hiện một cuộc xuất hành theo ý nghĩa đó, mà là sâu xa, rộng lớn hơn nhiều. Rồi có tiếng từ trời, tiếng của Chúa Cha phán: đây là con ta yêu dấu, hãy nghe lời người. Ấy, chúng ta đặt mình vào trong cái tổng thể như vậy thì mình thấy được mục đích của cuộc biến hình là gì? Là khẳng định rằng con đường thập giá Chúa Giêsu sẽ phải trải qua là con đường phù hợp với thánh ý của Chúa Cha, là con đường phù hợp với lề luật mà Môsê là đại diện, phù hợp với các tiên tri mà Elia là đại diện. Đó là con đường của sự thật và sẽ dẫn đến sự sống. Ý nghĩa của cuộc biến hình nó nằm ở chỗ đó. Mình đừng chỉ nên bám vào cái chi tiết là ông Môsê ông ở trong ngục hay ở ngoài ngục, mà phải thấy được cái ý nghĩa của câu chuyện các thánh sử muốn kể. Thế thì khi mà chúng ta hiểu được như vậy đó, ta có thể đặt một câu hỏi tương đối đơn sơ thế này. Các anh chị và các bạn đã học thánh kinh rồi, đọc sách xuất hành rồi. Môsê ngay khi còn sống ở trần gian là người đã được phép nói chuyện với Thiên Chúa làm sao? Diện đối diện. Diện đối diện. Và Thiên Chúa ca ngợi Môsê, Thiên Chúa coi ông như một người bạn vậy, nói chuyện diện đối diện. Dĩ nhiên là tất cả mọi người sau Adam đều phải được cứu độ nhờ Chúa Giêsu Kitô. Nhưng như chúng ta vừa mới nhắc đến tổ phụ Abraham đấy, và ở đây là Môsê, những người công chính, những người bạn chí thiết của Thiên Chúa. Vậy thì Thiên Chúa quyền năng lại chẳng thể cho phép các ngài có mặt trong cuộc biến hình của Chúa Giêsu hay sao? Mà có mặt ở đó chẳng phải vì các ngài, mà là để củng cố niềm tin nơi các môn đệ vào con đường thập giá Chúa Giêsu sắp phải trải qua. Còn về mặt thần học á, nó trúc chắc hơn một chút, nhưng mà tôi có thể nói thêm một tí như thế này. Mình là con người sống ở trong thế giới, Cho nên cái nhìn của chúng ta luôn luôn là cái nhìn quá khứ, hiện tại và tương lai. Rồi từ đó mình cũng nhìn Thiên Chúa theo kinh nghiệm của con người, quá khứ, hiện tại và tương lai. Mà mình quên mất rằng đối với Thiên Chúa tất cả là hiện tại vĩnh cửu. Nói cái này khó hiểu. Lấy một ví dụ cho nó đơn sơ mà nó tương đối thôi. Bây giờ các anh chị tưởng tượng có một ngã tư, ví dụ như là đường Hai Bà Trưng và đường Lê Duẩn, có một ngã tư. Có một người đi từ phía nhà thờ Tân Định đi lên. 5 phút sau đó thì ông ta mới tới cái ngã tư Hai Bà Trưng và Lê Duẩn, phải không? Và ở cái ngã tư đấy thì có một cái xe hơi màu xanh đậu sẵn ở đó. Tức là 5 phút nữa ông ta tới cái ngã tư đó và ông ta sẽ nhìn thấy cái xe hơi đậu ở đó. Đối với ông ta thì cái thời điểm mà ông ấy đang ở nhà thờ Tân Định đó, nó là hiện tại. Và cái thời điểm mà ông ấy sẽ đến ngã tư nó là tương lai. Và cái thời điểm mà ông ấy nhìn thấy cái xe màu xanh nó là tương lai. Nhưng giả như bây giờ ai trong chúng ta đó đứng ở một cái cao ốc 30 lầu và từ cái cao ốc đó mình có thể nhìn thấy một lúc cả nhà thờ Tân Định và cả cái ngã tư Hai Bà Trưng và Lê Duẩn thì làm sao? Thì có phải là cái mà đối với người đang đi đường là hiện tại và là tương lai, nhưng mà đối với người ở trên cao ốc thì tất cả đều nằm ở trong hiện tại. Một cái ví dụ nó không phải là tuyệt đối, không có ví dụ nào nó tuyệt đối được, nhưng mà nó là cái hình ảnh tương đối đơn sơ để giúp cho chúng ta hiểu phần nào nơi Thiên Chúa là hiện tại vĩnh cửu. Mẹ Maria được hưởng ơn vô nhiễm nguyên tội lúc bây giờ. Chúa Giêsu đã chết ở trên thánh giá chưa? Đã chết chưa? Chưa sinh ra mà. Đức mẹ được hưởng ơn vô nhiễm nguyên tội. Nếu mà chúng ta cứ nhìn theo cái kiểu của con người thì quá khứ, hiện tại với tương lai thì giải thích sao? Ê, cho nên tôi tin là các anh chị cũng có thể thấy được vấn đề. Hả? Để thấy là chắc không đến nỗi khúc mắc lắm đâu cái chuyện mà ông Mô-xê ông có mặt ở trong cuộc biến hình của Chúa Giê-xu.